Thầy trở về, thầy muốn nêu nó rõ hơn một tí về cái sự đối thoại giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với bốn cái đài tự tưởng của ngài. Bắt đầu tấm 447 thì xảy ra nói cho học trò biết, Bồ Đề Đạt Ma báo cho họ biết rằng là ngài sắp về, sắp về về nước rồi, về lại Ấn Độ. Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua chuyến tàu không phải để vui chơi mà qua để làm việc xong thì đi về lại. Thì ngài mới nói là các con giảng cho thầy biết là cái gì, con cái tâm đắc của con là cái gì. Nhiều người nói lắm, vậy có bốn người mà xứng đáng để mà ghi lại trong trong lịch sử thôi. Thì nói là cái đạo đó, mới nói là khi ông đệ tử đầu tiên là đạo phó mới nói là cái đạo đó, cái dụng của cái đạo đó, nó không bị hạn chế bởi cái ngôn ngữ mà cũng không thể nào lìa cái ngôn ngữ được. Nghĩa là sao? Đây cảnh giới một cái người giác ngộ. Tôi biết nhiều người đọc cái này đều không hiểu hết, tại vì cái nó họ nói nó hơi trừu tượng một tí. Nói là cái người giác ngộ, nói là cái đạo đó nó không hạn chế bởi cái danh từ. Tại sao nói là không có hạn chế bởi cái ngôn ngữ? Cái nghĩa là cái mà còn là cái học được với thầy đó, nó không bị hạn chế bởi ngôn ngữ. Không để bị hạn chế bởi những cái lời con giảng cho thầy, con nói được cho thầy, không thể diễn tả được. Nó nói là một cách khác á, cái cảnh giới mà con học được của thầy đó, của cái đạo đắc đạo này á, là không thể nào mô tả được cho thầy. Khi mình nghe có hiểu không? Cái nghĩa là cái người mà có giác ngộ, tôi nói hỏi là ông nhãn đồ cái gì? À, đây là những người mà người thiền sư ta nói chuyện với nhau như vậy, thầy nói chuyện nôm na cho quý vị hiểu. Bồ Đề Đạt Ma nói là con diễn tả cho thầy biết cái cảnh giới mà giác ngộ con là cái gì. À, cái ông Đà Phố mới nói đó, là con diễn tả không được. À, nhưng đều cái cảnh giới đó, ông nói thêm nữa, cái cảnh giới đó nó không lìa được cái ngôn ngữ. Cái đó là cái cảnh giới của cái người giác ngộ. Có ai thắc mắc gì không? Thầy cũng này giảng hết tất cả cho quý vị. Nếu mà thầy giảng cái này rõ ràng quá, quý vị có thể lầm tưởng rằng mình giác ngộ. Tại nếu thầy giảng hết cho tất cả quý vị nói, cái này rõ ràng, cái này dễ quá, rõ ràng dễ quá, tôi hiểu hết rồi, thì tôi cũng là giác ngộ. Thành ra cái thế giới Phật giáo vậy thưa quý vị, nếu mà giảng hết tất cả tường tận cho quý vị nghĩ rằng á, có sẽ nghĩ rằng mình giác ngộ rồi, ta hiểu hết rồi. Thành cái lời Phật, cái lời chỉ giáo của mấy thầy ấy, có những cái mà quý vị không có hiểu được. Hầu như quý vị người nào mà nói cái câu như vậy cho một người khác giác ngộ, người khác cái giác ngộ nó đương nhiên rồi, đương nhiên không cần phải nói. Với vậy cái người đệ tử thứ nhì, đây là cái trường hợp của một cái người tình tình cái trường hợp này, trường hợp của một cái người tỳ kheo ni. Đây là cái thế giới của Phật giáo, chúng tôi là không phân biệt, không trọng nam khinh nữ, nhưng người phàm phu. Khi vị thấy cái lời nói tôi cười lắm. Ông này người sư phụ hỏi là con hiểu cái gì, nó cái này giống như Ananda, ông cái chuyện xảy ra với ông Ananda. Nói cách khác là nói chuyện vô duyên lãng xẹt. Khi vị thấy cái họ vui chơi với nhau tôi cười không? Người giác ngộ tôi vui chơi với nhau như vậy thưa quý vị. Cái người đầu tiên nói là cái ngôn ngữ tôi hiểu, nó không cần ngôn ngữ. Để cái người thứ nhì nói là cái người người đi nào mới nói là nói một cách một mấy câu lãng xẹt, vô duyên lãng xẹt, nghĩa là sao? Thì vì thế cái người đầu tiên nó cố gắng giảng gì ấy, người thứ nhì là mình chỉ làm thôi. Bạn thắc mắc gì không? À, cái người cảnh giới người giác ngộ như vậy, cái người nói đối với chúng ta nghe ấy, thì nó chuyện vô lý lắm, nó không có ý nghĩa gì hết, mà cái người sư phụ nghe là hiểu ngay cái người này ý nghĩa người này. Quý vị không phải để quý vị hiểu, cái người thầy với học trò hiểu nhau thôi. Vì thế đời này bên người Tàu, người Việt Nam, cái Phật giáo mình thì làm pháp hồ rầm rườm rà, nói là tôi truyền đăng cho người này người nọ, cái người mà giác ngộ thiệt sự họ không có làm chuyện rương tầm bậy như vậy. Cái học trò với thầy dạy với nhau thôi. Anh cái người thứ nhì, người đi nè, cái khoe mới lè nói là tôi còn giỏi hơn cái ông kia đó. Ông kia còn cố ý giảng nghĩa là mình hiểu, còn tôi nói tầm bậy tầm bạ. Thấy cái người đi này á, là lè ra khoe, nói là cái ông kia còn phải giảng nghĩa cho thầy biết, là con biết là con thèm giảng nghĩa cho thầy luôn, nói tầm bậy thôi. mình đi này chọc quê cái ông sư kia một tí. Thằng Bồ Đề Ma khen, con giỏi hơn nó một tí. Người thứ ba nói sao? Người thứ ba, ông Đạo Dục mới nói là cái tứ đài nó là không, ngũ uẩn cũng là dai không, là không có gì, cái pháp gì mà phải có thể đạt được hết. Tại sao người thì trình độ cao hơn hai người kia? Ngay cái pháp cũng không có nữa. Tại sao cái người thứ ba này á, là cái trình độ người ta cao hơn một tí? Có hai lý do. Thứ nhất á, cái người thứ ba này trình độ cao, nó là không có cái pháp gì mà con hiểu hết. Lý do thứ nhì, người này không có lậu, thì nói cái không có lậu, người không có lậu còn từ lâu rồi. Người mà tứ quả la hán đã không có lậu rồi, cái người mà giác ngộ còn đương nhiên là không có lậu rồi. Con nói là cái người này con đắc cái đạo với thầy dạy con hiểu rồi. Nhưng đều nếu mà con dạy học trò của con dạy người khác thì con sẽ nói họ là tứ đại ngũ uẩn là con đường để tới đó. Thành cái nói cách khác là cái người lời dạy là nếu như mà các con mà muốn đắc giác ngộ phải bỏ cái tứ đại, phải xả cái ngũ uẩn mới giác ngộ được. Thành ra cái này là cái pháp mà cái người giác ngộ có thể dùng, cái cô này, cái người này sẽ dùng để mà dạy học trò, là tứ đại và ngũ uẩn đều là không. Thành cái người này không phải chỉ là giác ngộ không, mà có cái pháp để dạy người khác đắc giác ngộ được nữa. Đây trình độ mà người giác ngộ mà trình độ cao rồi, thành người ta có cái pháp để dạy người ta khác đắc giác ngộ, mà người giác ngộ thấp không có. Thì Huệ Khả là cái người cuối cùng mới là đảnh lễ và đứng yên. Thì Bồ Đề Ma lập tức nói là con đã đắc được cái tỷ của ta rồi, có nghĩa trình độ con là cao nhất. Tại sao như vậy? Thành ra cái hiểu biết mà ngài Huệ Khả có đó, nó sâu quá, thành không thể nào mà nói được cái gì hết. Một cái lý do thứ nhì là sao? Khi quý vị hiểu cái Phật pháp rồi, trình độ Huệ Khả, thì ngài thấy rằng không có cái gì mà đáng để mà học hỏi, để mà hiểu được hết, để mà đắc được hết. Cái ba người trước á, cố gắng giảng nghĩa cho ông Bồ Đề Đạt Ma, tại họ thấy một cái gì đó phải cần giảng nghĩa. Còn cái người Huệ Khả này nói là không có gì mà đáng giảng nghĩa nữa hết. Không có gì mà giảng nghĩa. Giống như cái vị hỏi Đức Phật, cái vị biết không, và những cái người trong quá khứ, có người tới Đức Phật tới hỏi Phật là bạch Đức Thế Tôn, nhờ Thế Tôn dạy cho con về Phật pháp. Phật trả lời ra sao? Ta Như Lai không có gì để mà dạy con cả. Trình độ Huệ Khả lúc này là không thấy cái gì để mà đắc, để mà hiểu được nữa. Tại sao anh đảnh lễ làm cái gì? Có hiểu. Cái mà hành động của Huệ Khả đó, ngài Huệ Khả đó là một cái bài học rất là quan trọng cho những người, cho chúng sanh. Bài học là gì? Một khi mà quý vị hiểu được rồi cái kho tàng mà Bồ Đề Đạt Ma đã đem cho cái người Trung Hoa rồi đó, cho ông Huệ Khả rồi đấy, tự động quý vị sẽ phát cái lòng biết ơn. Thành cái này cái hành động rất là đẹp. Con không có gì mà giảng cho thầy nghe hết đó. Không có gì mà con xứng đáng đó. Thì người nào nói đó, con có gì, con thấy gì xứng đáng để mà đắc được hết đó. Để cái tâm con nó rất là biết ơn thầy và đem cái kho tàng này tới cho con và cho tất cả chúng sanh, cho tất cả người Tàu này. Con đại diện cho thân của con, cá nhân của con và tất cả chúng sanh, tất cả người Tàu, tất cả những chúng sanh trong tương lai, để nói cho thầy biết là chúng con rất là cảm kích cái lòng từ bi của thầy. Quý vị thấy không? Ngài Huệ Khả đó, không có tu bao nhiêu, ngài Bồ Đề Đạt Ma không được dạy bao nhiêu. Bồ Đề Đạt Ma không dạy Huệ Khả được bao nhiêu hết đó, mà phải đi về rồi. Thì lúc đó, Và quý vị thấy thầy khả hiểu một cái trình độ nó cao nha. Bồ Đề Ma rất là sung sướng. Bởi vì Bồ Đề Ma khoái chí quá mới làm thơ. Bồ Đề Ma như người phường phàm phu mà lúc mà khoái chí uống rượu cái đã xong mở miệng làm thành thơ, khai khẩu thành thơ. Ta đã tới cái lúc trước ta tới cái cõi này để cứu những cái người mê muội bằng cách truyền cái pháp. Một cánh hoa sẽ mở với năm cái cành hoa, và cái quả nó sẽ tự chín. Ngài Bồ Đề Đạt Ma tiên tri cho đệ tử biết. Ta tới đây đã truyền cái pháp rồi. Ta đã truyền ngay đàn bà ta cũng truyền nữa. Thì sự thật sau khi mà cái người mà đàn bà mà đã giác ngộ là họ không thành đàn bà nữa. Họ không thành đàn bà nữa. Thì không biết cái vị có muốn như vậy không? Cái vị biết không? Thiệt ra là cái khi mà cái vị giác ngộ rồi, không còn nam, không còn nữ, không còn cái phân biệt nữa. Cái tâm cái vị nó còn phân biệt, thằng cái vị cũng thấy nam nữ như thế. Sau khi cái vị giác ngộ, cái vị cũng thấy mình nam, cũng thấy mình nữ nữa. Ngày trong tương lai, một cái cành hoa nó sẽ nở ra với năm cái cành hoa. Một cành hoa sẽ mở có năm cái cành tất cả. Lúc đó, cái quả nó sẽ chín. Nói cách khác, pháp mà ta đã truyền cho các con, người Tàu ở đây, sẽ có, nó sẽ nở hoa, và nó sẽ thành quả. Quý vị không cần ta nữa, ta làm xong rồi. Ai thắc mắc gì không? Nghĩa là sao? Trong tương lai sau này có một cái vị ở cái dòng của ngài Bồ Đề Đạt Ma, cái người Mã Tổ, thiền sư. Mã Tổ là một vị thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền sư người Tàu. Người Mã Tổ về Thạch Đầu. Thì sau này nhờ Mã Tổ, nhờ Thạch Đầu mới là đào tạo nhân tài, mới có được năm cái tông của thiền tông. Thành cái thiền tông người Tàu đó, nó bao gồm trong năm cái dòng đấy. Dòng là gì? Tào Động, Vân Môn, Hoa Nghiêm, và cái dòng Lâm Tế, và cuối cùng là Quy Ngưỡng. Thì năm cái dòng này đó, năm cái tông này nó bao gồm hết tất cả những cái pháp môn thiền của người Trung Hoa. Anh thắc mắc gì không? Vậy cái ý nghĩa của năm cái hoa mà đâm năm cái cành là vì vậy đó, năm cánh là vì vậy đó. Thành cái pháp thiền tông người Tàu là có năm cái tông. Năm cái tông thiền tông này nó có cái phương pháp khác nhau để đào tạo nhân tài. Thầy cũng biết về cái ba cái tông kia, thầy cũng được dạy về cái ba tông kia. Nên thầy biết sơ sơ về cái về Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Cái Lâm Tế là thịnh hành nhất, vẫn còn thịnh hành nhất. Thì cái dòng đó là cái dòng Lâm Tế đó là từ Bách Trượng truyền xuống cho Hoàng Bá, rồi truyền tới cho Lâm Tế. Bách Trượng là đệ tử của Mã Tổ. Thì Bách Trượng là đệ tử Mã Tổ, Bách Trượng đệ tử Bách Trượng là Hoàng Bá. Hoàng Bá là dạy cho người Lâm Tế, cái ngài Lâm Tế. Ngài Lâm Tế là bất chước, hoặc sư phụ mình là Hoàng Bá, là chuyên môn đánh đập, mắng nhiếc, xài xệ học trò. Để giúp họ giác ngộ. Thành cái nổi tiếng ở chỗ là cái viên bị đánh là có thể được đắc giác ngộ. Thành người ta để ý tới, chú ý tới, tại vì ta biết rằng thành ra cái dòng đó họ biết khi mà ông thầy mà tử tế với mình á, thì mình không có gì mà vui vẻ hết. Còn khi ông thầy mắng nhiếc, đánh đập mình á, mình có thể có cơ hội đắc giác ngộ. Cái Lâm Tế nó nổi tiếng vì vậy đó. Nó kể nhau là ông trò ông thầy là họ ông ấy đắc giác ngộ được tại vì ông thầy đánh. Ngài Quy Ngưỡng, thầy Quy Ngưỡng cũng vậy, cũng dùng đánh đập, cũng dùng mắng nhiếc la hét để giúp học trò giác ngộ, hoặc là không dùng mà học trò vẫn giác ngộ như thường. Lâm Tế phải cần đánh đập mới giác ngộ được, tại vì nhiều khi tới một trình độ nào đó là đánh đập nó không còn hiệu quả nữa. Tại trình độ nó cao quá, đánh nó chả nó trơ nó cũng vậy thôi. Câu hỏi công nhận nghe công nhận nó khó nghe thiệt đó. Là câu hỏi là mình tu mình giác ngộ để mình không còn giận dữ nữa, mà tại sao mình còn giận như đánh học trò này như vậy? Nói tại sao đánh mà không có giận thầy, chứ giận sao không giận dở ngoài, muốn thầy chứng minh không? Tới gần đây tí có sợ. Cái đó mình phải kiềm chế cái lửa giận mình với ông thầy. Thầy kể cái chuyện này giữa Hoàng Bá với Lâm Tế. Ngài Hoàng Bá đó, người thầy thiền sư rất là cao. Ngài dạy Lâm Tế bằng cách nào? Lâm Tế hồi đó là làm hỏa đầu của Hoàng Bá. Cái người mà làm trong nhà bếp á là chuyên môn bị mắng giết hoài. Sư phụ nói mày sao mày xài tiền nhiều dữ vậy? Người khác này, tất cả người tới được than phiền, người đầu bếp nói là tại sao mà con cúng dường mà sư cô không có dùng, không có nấu, ai cũng than phiền đó. Lâm Tế làm việc cho ngài Hoàng Bá thời gian lâu rồi, làm việc lâu ngày cực khổ rồi mới chạy tới xin thầy Hoàng Bá dạy một câu. Để nói một câu rất giản dị, nói là thầy dạy đơn giản ông giảng nghĩa giùm con cái ý nghĩa mà sâu xa nhất của Phật pháp là gì. Hoàng Bá làm gì? Đánh cái bụp. Hoàng Bá đánh bụp. Đầu á. Lâm Thế bỏ chạy. Đầu á bỏ chạy. Chắc gọi luật sư nói Hoàng, cái người xuất gia đừng có kiện ra. Thế lần thứ nhì cũng tới, bị dụ tới hỏi lần hỏi pháp lần thứ nhì. Ai cũng tới đó với Hoàng Bá để cầu giác ngộ. Thành cái vị có quyền tới hỏi ông thầy á, cái pháp cao nhất là cái gì, Phật pháp là cái gì? Lần người ta hỏi đánh thêm lần thứ nhỉ, thầy hôm đó không có mặt để thầy cam đoan cái gì, đánh lần này còn mạnh hơn nữa. Đau quá, ok bỏ chạy. Người thứ ba, lần thứ ba người ta dụ ông nói tới hỏi ông thầy rõ ràng mình đừng có hèn, đừng có sợ nhát như vậy, đừng cho ông thấy đừng mình không có sợ. Lần thứ ba mình hỏi chưa xong cái câu đó là bị đá một cái bốc. Bỏ chạy luôn. Ông nói thôi, thầy cũng dạy con bỏ đi. Thì Lâm Tế mới nói là ông thầy mà không dạy con thì con bỏ đi. Sức mấy phí cuộc đời của con được. Thì nói bây con đi rồi, thầy nhẹ tay dùng tí, con nên đi chỗ nào. Thì ông qua bên kia, cái chỗ cái ông thiền sư bên kia tên là Đại Ngu. Dẫn bị hốt tròn qua Đại Ngu mà học. Lọt tặc qua bên kia. Thì Đại Ngu mới hỏi là ông học được cái gì với ngài Hoàng Bá. Nói là con không được dạy hết mà ông chỉ đánh con thôi. Nói con biết con làm gì sai lầm mà bị sư phụ đánh 3 lần luôn. Thầy có dạy con không? Đại Ngu mới nói sao? Nói là sư phụ mới dạy ông rồi, tại sao tôi không có gì mới dạy ông được nữa, thêm nữa. Về đi. Đại Ngu mới mắt lẻo, nó con về lại đấy, ông nói dạy con rồi. Lúc mà Đại Ngu mà nói là ông nói dạy con rồi, không phải chuyện của tao nữa, ông đó Lâm Tế đắc giác ngộ. Trở về lại. Hoàng Bá mới hỏi, mày trở lại làm cái gì? Nó là tại vì ông kia ông nói là con trở lại. Thì Hoàng Bá mới hỏi là vậy mày nói tao coi, mày học được cái gì đây, hiểu được cái gì đấy? Hoàng Bá làm cái gì? Lâm Tế làm cái gì? Thầy tới đây. Thầy tới gần, con nói thầy nghe. Thầy tới đây, con nói nghe. Thì ông biểu thầy cứ gần để con nói cho thầy nghe. Ông Hoàng Bá dại dột để cái này, ông hét cho một cái Hoàng Bá. Hoàng Bá u tai là điếc vào tai. Thành thầy hỏi cái gì, Lâm Tế có giận là không giận? Đương nhiên giận nhá. Bằng cớ thầy vậy đó, là một người điếc. Câu hỏi là gì nữa? Câu hỏi cô này vẫn còn thắc mắc là tại sao mình phải đánh học trò để làm cái gì? Tại sao vậy? Thầy dạy mà không nghe, phải đánh chứ sao bây giờ nữa? Tắt tay nữa, bây giờ tắt tay nữa chưa? Việt Nam á, là dạy là thương con phải đánh con, truyền thống chúng tôi vậy. Việt Nam mà có cái câu nói là thương con phải phải roi roi vọt, đúng không? Ta nói cái thiền sư cũng vậy, dạy mà nó nghe phải phải chửi bốn nó chứ sao bây giờ. Lúc trẻ cái cô này tới theo mẹ tới chùa, thì thấy mấy ông sư chuyên môn ký đầu mấy sa di này. Cô mới hỏi là tại sao cứ đánh ông sư mà nổi giận mới đánh học trò hoài vậy? Mà mẹ mới trả lời là tại vì đó là người sứ. Sao mình làm gương như người ta làm cái gì? Do người nhảy và giúp ngay lập tức, nói là giúp cái cô này, nó cái ý của cô nói là tại sao người sư tu hành mà còn nóng giận như vậy. Thế nói là tại sao cái cô này cũng hoài thẳng, phải cần người khác, hai người mà hội đồng với nhau. Thế nào là hội đồng ông sư, ông sư phụ. Thầy không biết, rồi hỏi ông sư kia. Như khi mình quên đi. Khi trong cái lúc mà nóng giận đó, nhà người ta mới cúng chiếc xe màu đỏ. Cái đứa Sajini nó vô ý, nó hút một cái, nó móc cái xe. Đáng đi ký đầu, đúng rồi. Không ký nó xảy ra, nó hút lần thứ nhì nữa. Ký nó đau như vậy, nó nhớ là nó không làm lỗi nữa, làm tạo nghiệp nữa. Cái bài này sau này chán, không thèm tới chùa nữa. Cái chùa chúng tôi đánh học trò, đóng cửa mới đánh học trò. Thầy nhớ có 1.5 năm thôi. Có 1.5 năm trước, quý vị phải bình tĩnh một tí. 1.5 năm trước, phải nói thì thật, phải nói thì mình phải nói. 1.5 năm trước thầy mắng, thầy la lâu rồi chưa mắng nhé. Thiền nhiều quá, gần 20 năm rồi, cái hơi nó đầy quá, thầy 1.5 năm trước thầy xả nó ra, thầy mắng, thầy lắm mắng như sợ mắng cái bà già, không đánh bà nha, tất cả mọi học trò vì như vậy. Vì vậy thầy bị trừng phạt. Cả chùa, cả gia đình của bà bỏ chùa. Nói ông thầy mà còn sân si quá. Mấy họ thắc mắc, cả gia đình thắc mắc là tại sao bà già 80 mấy tuổi mà lỡ dại mà vào chùa để tu làm cái gì. Gia đình thôi, chắc chắn mấy chục người đó nói với nhau, nó mẹ về đi, con xây cái chùa cho mẹ, đừng có thèm nó nữa. Thì bà đã về nhà ở vài tuần sau ngày. Nhưng bà đã về mấy tuần, xong mấy thông trở về lại, nó chẳng thà ở đây mình mắng còn hơn ở nhà. Thành quý vị thấy, nhiều khi mà mắng giết như vậy, tối cái ông thầy nó đỡ khổ lắm, mà học trò nó cũng có học hỏi được một tí. Còn cái bà thì không có trở lại, như điều bà trở lại. Nghĩa là sao? Tại sao cái người ta là nổi giận, người ta đánh nhiếc, mắng nhiếc, đánh đập người ta là làm cái gì? Tại vì người ta mất cái tự chủ. Nhưng lúc mà những người mẹ hồi nãy giơ tay lên nói cha mày đã từng bị cha mày đánh đập rồi, cái vì lúc đó ông cha mình rõ ràng đang nổi giận, đang sùng dễ sợ. Mà nhớ được bài học. Tại sao ông thư sư làm cái chuyện đó? Họ cũng giận. Thầy không biết mấy ông sư khác đó sao, như là thầy theo bức chức ông Lâm Tế nói làm như vậy để hy vọng học trò mà nó bỏ chạy đi. Con tốn tiền quá. Nhưng điều tại sao người hoàng hoặc ngài hoàng bá, ngài Lâm Tế đánh học trò mình làm cái gì? Đây là những cái đấng giác ngộ được, thưa quý vị, không thể nào hiểu theo cái óc người phàm phu được. Đối với thầy, cái đó là một cái thử thách. Thử thách cái gì? Quý vị tới những cái chùa khác đó, ông hòa thượng đó, hòa thượng nào cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, rất là ân cần quý vị. Tiên Hóa cũng vậy, cũng rất ân cần. Nhưng có nhiều khi có những người đệ tử ngài rất rất là bình. một số đệ tử ngài rất 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 là tàn nhẫn. Tại sao như vậy? Thử thách. Qua được cái thử thách đó mới được dạy. Những người chúng ta đó, có nhiều người người ta chưa đủ sức để mà được lấy bài thi, thành ra không được cho bài thi. Thì dạng cái vị biết cái đồng ý là không? Cái nhiệm vụ của sư phụ là dạy học trò mình đắc giác ngộ. Nó không có liên quan tới cái gì hết á. Chuyện gì xảy ra? Cái lý do mà người học trò mà người ông thầy mà la hét, đánh đập, thì lúc đó là lúc mình phải cần dạy nó, không thể nào đợi được. Đợi nó không kiếm cơ hội, nó hiểu lĩnh hội được cái bài học, nó mất ngay lập tức. Cái trình độ mấy người giác ngộ này, người ta sẽ mắng nhiếc cái vị, người ta đánh đập cái vị chuyện ngay đúng lúc đó thôi. À, như có người nói là thầy đợi một tí nghe, cái mặt thầy sắp thầy mắng. Nó cái mặt thầy là cái mặt ngày nó còn đỏ rồi, sắc thầy sắp đánh con, thầy đợi con thì để con đi phòng tắm đi, con trở về lại. Không đợi cái đó. Không thể nào đợi được. Chỉ lúc đó mới được dạy thôi. Lúc đó mới phải đánh nó mới được. Một cách để mà dạy nó. Trong cái dòng lâm tế thì lúc đó phải dạy nó, phải đánh nó để dạy nó. Cái cách phương pháp đó lẻ nhất để giúp nó đắc giác. Đây là sự khác biệt giữa cái người phàm phu với cái người thầy. Mình á, cha mẹ mình á, đánh mình là tại họ giận, giận mình. Còn cái người thầy đó mà đánh đập mình á, mà đánh đập mình á, mà mắng nhiếc mình á, là tại vì người đó muốn mình đắc giác ngộ ngay lập tức. Cái đó là đố ngộ. Đố ngộ nghĩa là sao? Đố ngộ, cái pháp môn đố ngộ bên Đại Thừa mình. Cái đố ngộ này nó chỉ lúc đó thôi. Thì lúc đó, cái người thầy mắng nhiếc, đánh đập học trò mình, nó có một chuyện xảy ra, rất là bí mật xảy ra, rất là đặc biệt. Nó khiến học trò mình đắc giác ngộ. Thành cái người, cái ông thầy Hoàng Bá đó, ông đánh đập mắng nhiếc người ông thầy Lâm Tế, ông Lâm Tế mới đắc giác ngộ, mới hiểu. À, lúc mà tôi như vậy, ông phải làm như vậy. Tôi mới giác ngộ được. Bởi vì Lâm Tế mới bắt chước như vậy. Lúc Hoàng Bá thì ngài không phải lúc nào cũng mắng nhiếc, Lâm Tế là chuyên môn mắng nhiếc. Sau này Lâm Tế là chỉ là chuyên môn chỉ mắng nhiếc, thành là nổi tiếng. Thời đó nổi tiếng vì vậy. Thầy cái câu trả lời giữa hai người mới hỏi vừa rồi đó. Ông thầy này, tại sao ông thầy giận dữ vậy? Nó ngu ha, phải đánh nó vậy sao? Thì bằng cớ là sao? Sau khi bị đánh rồi, Lâm Tế có giận thầy không? Không. Khi mà đắc giác ngộ rồi á, không có giận. Mà hoàn toàn biết ơn. Lúc mà bị đánh một cái mà đắc giác ngộ một cái đó, biết ơn thầy ngay lập tức. Làm sao mà giận được? Nói cách khác là đối với người đệ tam nhân đó, cái việc nghĩ rằng á là thiền sư Hoàng Bá đó giận thiền sư Lâm Tế. Cái ông Hoàng Bá đó mà mắng nhiếc, mà đánh đập như vậy, thiệt sự hoàn tâm hoàn toàn không có giận. Hỏi thắc mắc gì không? Cái người thầy đó tìm tất cả mọi cách để giúp học trò đắc giác ngộ, sẵn sàng trả bất cứ cái giá gì để giúp học trò mình đắc giác ngộ. Nhiều khi cả chùa nó bỏ đi cũng dạy học trò mình như thường. Ngài quy ngưỡng thì sao? Dạy sao? Thì thầy nói là ngài quy ngưỡng thỉnh thoảng không đánh đập một tí. Thì ngài ít xài mắng nhiếc. Quy ngưỡng đó, thì thầy không đọc cái phần nào mà ngài quy sơn thiền sư mà, hoặc là ngưỡng sơn thiền sư mà mắng nhiếc đánh đập học trò. Thì đương nhiên họ có, nếu cần họ đã xài rồi. Quy sơn, quy ngưỡng, quy sơn thiền sư, ngưỡng sơn thiền sư có làm được không? Thầy nghĩ họ có. Để cái sự tàn nhẫn của ông quy sơn thiền sư với ngưỡng sơn thiền sư đó, nó còn tệ hơn là bị đánh đập nữa. Ngày nào đó này, trong tương lai thì hy vọng quý vị thấy được cái đó. Có ai thắc mắc gì không? Bởi vậy cái người Phật tử đó có một cái điều lệ rất là giản dị. Thành ra cái người Phật tử khôn ngoan phải biết vào chùa đó là chuyện của sư, của trong chùa với nhau, quý vị không có chuyện liên quan tới quý vị. Thầy gặp biết bao nhiêu chùa phương trượng rất là từ bi này nọ. Thầy nói quý vị biết là ngài Thiện Hóa là cũng rất là từ bi, nhưng đều có nhiều khúc khi ngài giận dễ sợ. Tại cái từ bi đó là chỉ cái quá trình để giúp đỡ cho họ, chuẩn bị cho họ để được bị đánh đập mắng nhiếc hành hạ. Thế giới khác mà quý vị không thể nào hiểu được. Thầy khuyên quý vị trong chùa đó, chuyện gì xảy ra cứ để chuyện của chùa, chuyện tăng đoàn, chuyện của họ, quý vị không thể nào hiểu được. Cá nhân thầy vào cái chùa mà thầy khi nào cũng là tử tế đẹp đẽ, thì mấy cái chùa đó thầy cũng thích. Thì tu hành nó rất là tự nhiên. Tấm 51 về chiếc về kế tiếp cái chuyện là Bồ Đề Đạt Ma. Thì có một cái người gì đó, ông đại sứ của thấy được ngài Bồ Đề Đạt Ma đi bộ trên cái ranh biên cương giữa nước Tàu và nước Ấn Độ. Thì đại sứ mới hỏi là bạch ngài đi đâu, thì họ vừa ra mới trả lời là tôi về nhà. Tấm 52. Đại sứ mới hỏi tại sao ngài cầm cái giày nơi tay á, thì nói ngài mới Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời ông khi mà tới cái chùa Thiếu Lâm Tự đó thì sẽ hiểu. Nhưng đều đừng có nói là ông gặp tôi, tại nếu ông nói người ta biết á, là ông sẽ lâm nạn. Ông về ông báo cáo cho hoàng đế nói là ông nói láo. Bồ Đề Đạt Ma chết 3 năm mà còn nói chuyện hoang đường như vậy. Ông bắt nhốt, ông bỏ tù. Thì họ mới quật cái mồ ra, thì thấy cái quan tài nó trống mà chỉ còn một cái đôi giày trong đó thôi. Thành ra quý vị có thấy nhiều cái hình ảnh về Bồ Đề Đạt Ma đi bộ mà cầm cái giày. Mình kể chuyện cái tổ thứ nhì. Thầy không biết cái vì sao thầy thích nghe những cái chuyện mà những cái người đại nhân này, mình học hỏi được rất là nhiều. Thanh Huệ Khả là cái vị tổ đời thứ nhì của bên Thiền Quốc Trung Hoa. Thì ông đó sinh vào trưởng một cái nhà mà theo đạo giáo. Rồi khi mà ông được sinh ra đó, thì cha mẹ thấy được một cái ngài Vi Đà Bồ Tát mặc cái áo giáp bằng vàng. Đây là Vi Đà Bồ Tát. Trong cái áo giáp bằng vàng tới để bảo vệ. Nhưng quý vị thấy cái người này không phải là người tầm thường. Ngài Vi Đà Bồ Tát tự động tới bảo vệ. Vi Đà Bồ Tát trong Phật giáo chúng ta là một vị đại hộ pháp. Ngài có cái nguyện này. Ngài nói là những cái người nào muốn tu trong chùa đó, thành ngài nói là những người trong chùa mà tu hành, ai phát tâm tu hành đó, thì ông tới bảo vệ. Chúng ta có những cái pháp mà cúng dường cho ngài Vi Đà Bồ Tát để bày tỏ cái lòng biết ơn. Khi cái vị tu hành đó cần rất nhiều cái sự hộ, rất nhiều cái sự ủng hộ. Thành cái vị mà không có sự bảo trợ, cái vị không thể nào tu được. Không phải chuyện thế gian đâu. Trong cái việc tu hành, trong cái tôn giáo đó, người cần rất nhiều cái sự ủng hộ cái vị mới tu được. Tại sao ngài Vi Đà Bồ Tát? Thì tại vì ngài đó cầm trong cái tay phải của ngài, tay mặt của ngài, cánh tay mặt của ngài là một cái chùy kim cang. Đây là cái vũ khí của ngài Vi Đà Bồ Tát. Cái chùy là bằng kim cang. Cái chùy này là nó không thể nào đánh gãy được. Quý vị mà bị ông đánh một cái, dùng kim cang, chùy kim cang đánh một cái là quý vị tan bầm xương. Bởi vì ma quỷ nó rất là sợ Vi Đà Bồ Tát. Thành ra họ thấy ngài Vi Đà Bồ Tát là lập tức bỏ chạy ngay. Thành ra lúc mà Huệ Khả mà sinh ra đó, ra đời đó, thì ngài Vi Đà Bồ Tát đó, chạy tới đứng bảo vệ. Ngài Vi Đà Bồ Tát cầm cái gương như vậy. Vi Đà Bồ Tát tới cầm cái chùy Kim Cang trong tay, đứng thẳng rất là cung kính. Bởi vậy cha mẹ mới đặt tên là Thần Quang, cái ánh sáng của ông thần. Okay. Ông Huệ Khả là không phải là thông minh không mà còn trí nhớ rất là dài. Thì ngài không phải thông minh không mà còn óc rất là sáng suốt, mà còn đọc rất là lẹ. Tấm 58 nói rằng sách vở nói rằng là 100 người nói chuyện cùng một lúc, ngài có thể nghe rõ ràng từng người nói. Thì không biết cái cảnh giới là sao, chắc là đúng. Đều ông này rất là nóng tính, ông chuyên môn không bất đồng với người ta, lúc nào cũng đòi hút đầu với người khác. Ông nghiên cứu về nho giáo và đạo giáo, người rất là thông minh, okay, có học thức. Khi mà cha mẹ ông chết đó, thì có cái Phật giáo đó, mới có cái giáo lý để giúp ông bớt cái đau khổ. Cha mẹ chết rất là đau khổ, thương cha mẹ lắm. Thành ra lúc đó cái đạo giáo với nho giáo không thể nào giải nghĩa được cái mất mát này, có Phật giáo mới giải nghĩa được, là giúp ông đỡ đau khổ. Bởi vậy khi mà hiểu được cái Phật pháp, mới thấy được mà hiểu được cái giáo lý rồi, ngài mới quyết định xuất gia. 8 năm sau khi xuất gia, okay, thì bởi lúc mà 40 tuổi đó là mới gặp được ngài Bồ Đề Đạt Ma và quỳ xuống 9 năm trời để cầu được giải. Số tấm 60. Sau khi được dạy rồi, sau khi ông trời Bồ Đề Đạt Ma rồi, rồi đi tu thêm 40 năm nữa, nghe theo lời sư phụ dạy. Sau 40 năm tu luyện mới bắt đầu đi dạy chúng sanh. Thì ngài Bodhiruchi với ngài luật sư kia đó cũng lúc trước cố gắng giết ngài Bồ Đề Đạt Ma, bây giờ cũng giết rồi đệ tử ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ Huệ Khả mới giờ đỏ điên và âm thầm dạy chúng sanh. Tấm 61. Lúc đó đó thì nước Tàu đó có lâm nạn, thành ra họ cái hoàng đế bị mất ngôi và chỉ có những cái vua tiểu vương khắp mọi nơi thôi. Đó, nhà Chu mới lên làm hoàng đế. Thì lúc đó đây nhà Châu được tin vua nhà Chu đó mới tin bên đạo giáo. Mới theo lời mấy ông đạo sĩ đó là đàn áp Phật giáo và đốt chùa, đốt kinh điển. Lúc đó đốt hết tất cả những kinh điển bên Tàu, đốt hết, chặt quăng hết, chặt bách hết. Lúc đó nhiều người sư với ni mà phải hoàn tục lại. Ngài Huệ Khả cũng phải bỏ trốn nữa. Bởi vì đó mới bắt đầu cái truyền thống là người bên Tàu đó, người ta đốt chín cái nốt trên đầu đó. Cái cô hiền thông này sẽ được đốt chín đốt để làm cái gì? Tại mấy ông sư mấy ni đó họ hoàn tục, họ phải để tóc dài ra, thành chín cái nốt đó đó cho cái biết họ nhận được với nhau đó, là cái đó là người tu sĩ. Bởi sau đó cái người xuất gia mới giữ cái truyền thống đó, nó là đốt lên đầu. Bởi vậy tất cả những cái kinh điển Phật giáo đốt cháy hết. Lúc đó chỉ còn lại cái thiền tông thôi, ai cũng trốn hết. Sau này những cái vị thiền sư đó, khi mà hết cái sự đàn áp rồi đó, Phật giáo rồi, thì mấy cái thiền sư mới bắt đầu đọc những cái kinh lại, ta chép lại. Sau này nhờ mấy thiền sư mới phục hồi lại tất cả những kinh điển Phật giáo bên Tàu. Nên đừng có nghĩ là mấy cái thiền sư không hiểu kinh điển đâu. Cái thiền sư đó hiểu tất cả những kinh điển. Nhưng đều các vị thiền sư có những cái phương pháp huấn luyện đào tạo nhân tài, nó không có trong sách vở. Bởi vậy mới nói là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Cái thiền tông không cần cái văn tự mà được truyền cái pháp với nhau, ngoài cái kinh điển. Đó là cái truyền thống người Trung Hoa như vậy đó. Nên ngài trốn đi, ngài Thi Khả trốn về phía nam của nước Tàu. Tấm 63. Ngài giảng pháp ở phía nam của xứ Tàu, và có lịch sử của nó có một cái tảng đá mà ngài ngồi để mà giảng pháp, và ngài truyền cái pháp cho cái người thừa kế là Tăng Sáng. Sau này lúc mà ngài Thệ Khả rất là già, không biết là già bao nhiêu tuổi, tại vì sách vở không có nói là ông già bao nhiêu, mới nói học trò là tôi phần trả cái nợ. Một cái người hòa thượng rất là nổi tiếng tố ông, nói ông là phù thủy. Thì hoàng đế mới là nghe lời, mới sai cái quan tòa bắt nhốt lại. Quan tòa hỏi, nói là ông là người thường hay là ông là cái quỷ quái? Huệ Khả mới nói tôi là người quỷ quái. Tấm 65. Quan tòa mới nói là biết ông này là nói xạo thôi. Nói là ông này nói thiệt với tôi, tại vì cái này hồ sơ trong hồ sơ cả. Ngài Huệ Khả mới nói công việc đã xong rồi, cái Phật pháp nó không có thịnh cho tới đời của tứ tổ, và sẵn sàng chịu chết vì sư tử. Tấm 66 thì họ mới chém đầu của ngài Huệ Khả. Thì chém một cái thì có một cái nước nó bằng trắng, chất mũ bằng trắng nó chảy ra thay vì máu nơi cái cổ đó. Cái này chứng minh là hồi đó người Tàu biết. Cái này là người Tàu hồi đó ta thấy ta hiểu ngay lập tức. Ta nói khi mà quý vị mà trở thành dương đó, thuần dương đó, thì cái máu quý vị trở thành màu trắng. Giống như đời trước đó, hoàng đế mới nhớ đời trước, đời tổ thứ 24 bên người Ấn Độ đó cũng bị chặt đầu mà máu không chảy ra mà cái chất trắng, nước trắng nó chảy ra. Thì hoàng đế mới biết là mới than, mới nói là Bồ Tát tới không cúng dường mà đi hãm hại Bồ Tát, giết Bồ Tát. Cả triều đình quy với ngài Huệ Khả sau khi ngài chết. Trong cái lá thơ mà ngài Huệ Khả gửi tới đệ tử của mình, ngài dạy đệ tử như vậy, ngài đốc ông giáo sư Suzuki dịch ra như vậy. Thì ông đã thật sự hiểu được cái pháp như là như thị. Sự thật mà cao minh nhất ở trong cái nghĩa của identity. Tại vì cái vị vô minh thành cái viên ngọc á, mani đó, mã não đó. Mà cái vị có mã não mà tưởng nó là cái giống như viên gạch vậy đó. Khi mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị sẽ ý thức được rằng là mình có một cái kho tàng. Cái người vô minh và người giác ngộ chỉ là một thể, không thể nào tách rời nhau được. Phải biết rằng tất cả mọi vạn vật nó như thị. Những cái người mà vẫn chấp vào cái nhị nguyên đó là thiệt sự là rất là tội nghiệp. Tôi biên cái thơ này để cho họ đây. Nếu như quý vị biết rằng giữa cái thân của này của quý vị có và Đức Phật không có gì mà có sự phân biệt cách biệt hết đó, tại sao đi kiếm niết bàn làm cái gì? Thằng quý vị thấy không? Đây là một cái cho quý vị thấy cái lời dạy pháp của ngài Huệ Khả. Bây giờ quý vị nên hỏi những câu hỏi mà thông minh, mà hóc búa. Hỏi trong tấm 69. Cái ngọc mã não là cái gì? Cái ngọc mã não này là các vị pháp sư đó thường dùng làm cái dụ. Cái ngọc mã não này là cái dụ, là những cái người pháp sư để mô tả cái kho tàng mà quý vị sẵn có. Cái viên ngọc mã não đó, nó vô giá, nó còn trị giá hơn 700 triệu nữa. Quý vị nghe không? Người ta mới trúng được 700 triệu không? Thầy nghe mà hơi trễ quá, thôi đi mua trước rồi. Thầy quý vị thấy không? Thì khi thầy nghe nó 700 triệu, mình cũng muốn đi mua một cái tấm vé số. Lý do mà cái người ta vẫn đi muốn đi mua cái vé số đó, tại vì không biết rằng cái trong mình đó, nó có một cái viên ngọc mã não nó còn quý hơn như vậy nhỉ? Cái vị có sẵn rồi. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Tại vì chúng ta đó, vì sinh nhai. Tại vì vì cái vấn đề sinh nhai mà chúng ta sẵn sàng làm những chuyện không tốt, từ đánh mất cái nhân phẩm của mình, cái giá trị con người của mình để làm được cái gì. Vài trăm là mình bắt đầu nói láo rồi. Lý do mình làm như vậy tại vì mình không biết rằng mình có một cái kho tàng mà đã có rồi. Mà tại sao? Nếu vì thiệt sự biết mình giàu như vậy, mình đâu có làm những chuyện tồi tệ như vậy. Nó không xứng đáng. Những cái người mà đắc giác ngộ rồi. Thì người thấy người giác ngộ ta thấy là họ có phước báo lớn, lớn dễ sợ. Họ giàu có dễ sợ. Thành ra họ không có tham tiền. Họ không tham tiền, không tham tài sản nữa. Tại vì tất cả những tài sản trong thế giới này, trong quả tá bà này luôn đó, nó không thể nào bằng một góc của một cái ngọc bà này. Thành quý vị mà những cái người giác ngộ, quý vị khó mà dù người ta lắm. Thành có nhiều người tới nó vào chùa nó là thầy thì tới làm lễ cho con đi, làm lễ cho con, làm sở con để con sở công ăn việc làm con nó khá. Con cúng thầy 50 ngàn, 100 ngàn đô la. Mấy ông thầy mà thiệt sự mà giỏi thế, trời ơi, cúng 100 ngàn ít chữ, trúng 100 triệu thì bắt đầu mình nói chuyện được. 100 triệu, nửa tiếng. Nói cách khác là cái người mà khi mà mấy pháp sư mà nói cái vị có viên ngọc mã não đó có nghĩa là cái vị cái trị giá cái vị nó cao dễ sợ, tại sao đánh mất cái phẩm giá mình được? Cái vị làm như vậy tại cái vị không vô minh, cái vị không thấy rằng cái giá trị mình rất là cao. Nói cách khác, vì cái hành cái óc vô minh của quý vị nên quý vị tạo những cái hành động vô minh thành khiến quý vị không thể nào sử dụng được cái viên ngọc mã não này. Một khi mà quý vị thấy được cái viên ngọc mã não, quý vị cần tiền, tiền nó tới. Quý vị cần tình yêu nó tới. Quý vị cần cái xe đỏ nó tới ngay lập tức. Thành cái này quý vị, cái bài học nó hay dễ sợ. Tại sao quý vị, tại vì cứ chạy theo cái ngoại vật hoài. Tại sao quý vị là chiếu môn dựa cái hạnh phúc quý vị trên những cái ngoại vật. Cái áo đẹp, đồ trang điểm, chiếc xe, tất cả cái gì đều có viên ngọc mani trong trong có sẵn hết rồi mà chưa biết xài. Tại vì trước giờ cái gì có vì vô minh thành làm những chuyện điên rồ, thành ra cái gì không thể nào sử dụng được viên ngọc mani này thôi. Nói cái gì cũng nghe lời, thành phải đánh cái gì. Càng thành công bao nhiêu trong xã hội này, càng có địa vị, càng có tiền tài, thì càng khó mà dạy cái vị, càng khó tìm những cái lời dạy này. Quý vị thấy, cái người phàm phu thấy cái tài sản, cái của cải đó, tiền tài đó là cái sự thành công của họ. Họ không hiểu rằng cái giác ngộ mới thiệt sự là tài sản cao nhất mà giàu nhất. Thành mấy cái người tiểu nhân, thành ra họ, mấy người giàu có đó, mấy trọc phú, ta nghĩ là họ giàu nhất trên thế gian này, thành ra họ nói là họ còn giàu hơn mấy thầy mấy cô nữa. Họ nghĩ họ thành công, họ giàu, thực ra họ nghèo dễ sợ. Thắc mắc gì khác không? Thành ngài Hề Khả ngài nói thiệt sự quý vị không biết cái kho tàng trong người của quý vị, cái trị giá của quý vị không biết cái trị giá của mình, không biết là mình là một cái viên ngọc mani. Cái viên ngọc này nó sẽ hiện tiền khi mà quý vị đắc giác ngộ. Mặc dù lúc sau khi giác ngộ quý vị biết là cái trị giá mình nó cao không thể tưởng tượng được, nhưng đều quý vị đồng thời hiểu rằng á, mình với tất cả chúng sanh chỉ là một thôi. Những cái người mà vô minh á, còn vô minh á, vẫn thấy cái nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Đây là những cái khái niệm quan trọng về Phật giáo. Cái nhị nguyên là gì? Là cái óc của quý vị. Quý vị vẫn thấy giận và không giận. Những cái người mà cả lắm đó, chứ vẫn thấy giận và không giận. Vẫn thấy gì? Vẫn thấy người xuất gia với người không xuất gia. Nó có cái gì, nhị nguyên có cái gì thấy được hai cái đối tượng của nó. Cái người phàm phu đó, ta cái óc người phàm phu là óc nhị nguyên. Cái người phàm phu ta thấy cái thế giới này là thế giới nhị nguyên. Họ thấy tình yêu với là cái sự căm thù, thành công và thất bại. Người xuất gia với người không xuất gia. Đàn ông với đàn bà. Một khi cái vị đắc giác ngộ rồi, không còn sự phân biệt. Óc của mình nó còn phân biệt. Tôi là người đàn bà. Tôi là người đàn bà tuyệt vời. Tôi là người Đà Hàn. Tôi là người Việt Nam. Óc của mình vẫn còn óc phân biệt. Là cái óc phân biệt cái vị nó dựa trên cái nhị nguyên, cái nhãn kiến nhị nguyên của cái gì. Đẹp và xấu. Cao và lùn. Trắng và đen. Ngài Hề Khả mới nói, các con mà còn cái óc phân biệt như vậy đó, óc nhị nguyên như vậy, các con thiệt sự là tội nghiệp lắm. Cái vì óc nhị nguyên là cái óc của cái người đang khổ. Cái vì còn cái phân biệt lợi và hại, cái vì đang khổ sợ. Thì phải công nhận là được không, là dám công nhận với thầy là cái vì sợ thiệt thòi là không? Bởi cái vì tham trúng số độc đắc. Rõ ràng cái vị óc cái vị là óc nhị nguyên, quý vị đang khổ sở vậy sao? Là cái vị tội nghiệp vậy sao? Mà cái vị rất 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 là hãnh diện. Tôi nhiều tiền hơn là ông. Người ta nể tôi hơn cái này ông. Đó là tiểu nhân, suy nghĩ của tiểu nhân. Và cuối cùng ngài dạy rằng quý vị sẽ thấy rằng Phật, quý vị và chúng sanh chỉ là một thôi. Lúc đó quý vị không cần phải cầu gì nữa. Ngay cầu Niết Bàn cũng không cần cầu nữa. Cái lý do người A-la-hán vẫn mong đạt Niết Bàn tại vì các ngài thấy rằng người A-la-hán, thứ quả A-la-hán với người khác là khác nhau. Người A-la-hán như cái ông thầy Đà Hàng kia cũng nói là ông với quý vị là khác nhau. Ông là người giải thoát, còn quý vị là người bề nhầy. Thành ra phải né quý vị thôi, nó ngồi bên cạnh quý vị nó hôi lắm. Cái vị sức nó hoa bao nhiêu người ta vẫn thấy cái mùi hôi của quý vị. Người A-la-hán mới nói là quý vị bầy nhầy quá, tôi không thích gần quý vị. Đừng làm dơ cái chùa của tôi. Có ai thắc mắc gì không? Sau khi người tứ của A-la-hán nói, sau khi mà tôi xong cái thân này rồi, tôi nằm trước bàn, tôi không thích cái thân nữa. Thành cái câu hỏi này, cái này là dạy cho những người địa vị còn thấp. Nó là các con mới tứ quả la hán đừng đòi ham nhập Niết Bàn. Công việc tu hành quý vị chưa xong, tu tiếp đi. Thành cái chỗ này ngài dạy hai người trình độ. Thứ nhất là những cái người bầy nhầy như quý vị, chứ còn vẫn còn nhị nguyên. Những người nói là thầy nói vô lý, con không đồng ý với thầy. Tại vì người mà chiếu môn mà cãi lộn với thầy đó. Ngày hai người đấy, ngày hôm nay có mặt ngày hôm nay là chiếu môn cãi lộn với thầy. Tại vì quý vị còn nhị nguyên. Nếu cái người chuyên môn chặt quê thầy mà chuyên môn hỏi nản vấn thì hỏi những câu hỏi hóc búa đó là những người còn nhị nguyên, chứng nhỏ cái vị là vô minh. Quý vị vẫn thấy vô minh với là thông minh, vẫn còn đồng ý với không đồng ý với thầy. Okay. Cái vị đắc được tứ quả là cái vị không nên cầu vào Niết Bàn. Thấy người ta bầy nhầy có gớm quá, thầy muốn gần gũi người ta làm cái gì? Người A-la-hán nhìn cái vị nói trời, cái vị sao mà khổ dữ vậy, gớm quá. A-la-hán nói cái vị sao bầy nhầy gớm guốc dễ sợ mà cứ nghĩ là mình ngon lành. Dạy cái này là cái người trình độ này chỉ được hiểu được chừng đó thôi, thì dạy được chừng đó thôi. Đây là ngài Hệ Khả được dạy chừng đó, học trò mình căn cơ chỉ chừng đó thôi. Quý vị thấy khổ không? Cái trình độ ngài Hệ Khả là cao lắm mà mà học trò không có bao nhiêu thì dạy không được. Tại sao cái gì không chặn thầy lại? Muốn mắng nhiếc thì vì thích nghe lời mắng nhiếc hả? Rõ ràng cái óc cái gì vẫn còn nhì nguyên thì vẫn thích bị chửi như thế. Cái gì muốn bị đánh. Rõ ràng vẫn trả lời trật như thường. À, mình đứng dậy mời cái vị làm hồi hướng gì đó. Tuần sau mình sẽ bàn về ngài Tam Tổ.